về bên lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương, gần bên Chúa của tình thương, nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh cha của anh em đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ở đây có ai thích làm nghề luật sư không? Có ai thích làm nghề luật sư không? Ở bên Mỹ thì một trong những nghề mà làm ra tiền nhiều nhất đó là luật sư và bác sĩ. Cái hai nghề đó là làm ra tiền nhiều. Nghĩa là luật sư mà nổi tiếng một chút thì có nhiều tiền, vì lý do là bên đó hơi một tí là người ta đưa ra tòa, cái gì cũng đưa ra tòa, trên nó luôn luôn đòi hỏi cái sự công bằng, tức là phải có tòa án phân xử. Nhưng mà thực sự khi mà ra tòa đã chắc là đã là công bằng chưa? Chưa chắc. Thường thì những người có tiền thì họ thuê luật sư. Mà luật sư mà nhiều tiền thì là luật sư giỏi, thì nó cãi hay, cãi khéo, đến mức độ người ta bảo là cãi chày, cãi cối. Rồi khi họ dựa vào những khe hở của luật pháp để mà họ đấu tranh cho thân chủ của họ, để có thể biến đen thành trắng, biến vô tội thành có tội, hoặc là có tội trở thành vô tội. Cho nên là người ta bảo cái nghề luật sư là cái nghề mà cũng nhiều tội. Nhưng mà đó chỉ là một thiểu số thôi. Cũng có những người luật sư họ đấu tranh cho công bằng, cho sự thật, cho công lý. Rồi cũng có những hội luật sư mà người ta đấu tranh cho những người nghèo. Có những hội luật sư công giáo chẳng hạn, thì người ta cãi miễn phí cho những trường hợp mà những người bị ra tòa mà không có tiền để mà thuê luật sư. Thì có những người họ tình nguyện họ cãi không công, vì họ thấy điều đó là bất công. Họ muốn đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho nên họ chấp nhận. Và thậm chí có những luật sư bị đe dọa, bị đe dọa mạng sống vì dám đấu tranh cho sự thật, cho công bằng, cho lẽ phải. Chứ không phải bất cứ luật sư nào cũng là xấu. Cho nên là nghề thì không xấu, nhưng mà có khi người làm cái nghề đó thì xấu. Họ không biết làm đúng cái nghề đó, đúng cái mục đích của nó. Một trong những vị thánh mà làm luật sư, anh chưa biết thánh nào làm luật sư phải làm thánh ấy. Biết thánh nào không? Biết thánh nào mà làm luật sư nổi tiếng rồi làm thánh ấy? Chưa nghe hả? Hôm nay nghe. Chưa nghe thì hôm nay nghe. Tại pháp đình Nap sáng hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời của tháng 7 năm 1723, có xử một vụ kiện lớn giữa hai nhà quý tộc thuộc dòng họ Orsini. Một vụ kiện hứa hẹn nhiều sôi nổi và cũng đình đám, tại vì tiền bạc mà người ta tranh nhau trong cái vụ kiện đó lên đến 600.000 đồng vàng. Đồng tiền vàng chứ không phải là đồng tiền đồng tiền kẽm, hay là đồng tiền trì, hay là đồng tiền bạc. Khi phiên tòa khai mạc bắt đầu xử thì dân chúng đều chú ý đến một vị luật sư trẻ tuổi, tài cao, nhận biện hộ cho công tước Gravina. Người luật sư trẻ tuổi, tài cao ấy mới có 27 tuổi. Lúc lên 16 tuổi thì vị luật sư ấy đã có lấy được hai bằng tiến sĩ. Một là tiến sĩ luật đạo, hai là tiến sĩ luật đời. Tiến sĩ về giáo luật rồi tiến sĩ về luật đời, mới 16 tuổi. Và thân phụ của người luật sư này thì trông coi một đạo chiến thuyền của hoàng gia. Và suốt 7 năm qua thì vị luật sư này chưa thua một cái vụ kiện nào cả. Vụ kiện nào ông cũng thắng hết, vì ông rất là có tài hùng biện, giỏi. Chúng ta biết là mới 16 tuổi mà lấy hai cái bằng tiến sĩ thì đâu phải là tay vừa. Và luật sư thời danh ấy tên là Alfonso, thuộc dòng họ Ligurio. Ta vẫn gọi là Thánh Alfonso Liguri. Cho một dòng tay con hô vị luật sư ấy đi. Trong vụ kiện này thì Alfonso đã nghiên cứu cẩn thận các tài liệu. Nhiều luật gia tên tuổi cũng cầm chắc rằng ông sẽ đem thắng lợi về cho thân chủ của mình. Nhưng ai có ngờ rằng có một bàn tay bên trong đã lẻo lái vụ kiện. Những món quà tặng ngầm đã chuyển thắng thành bại. Ta biết là người ta đi đêm thì dù mình có lý lẽ mấy cũng không có thắng được, khi mà đã có những món quà người ta đi đêm với nhau rồi. Tòa án tuyên bố rằng công tước Gravina, người mà Alfonso biện hộ cho, là người có lỗi, thua vụ kiện. Hồng y Antan đã nhận của đối phương hai con gấu trắng, và ông thích thú đến độ quên cả lương tâm và công lý. Ông làm áp lực mạnh để tòa kết án thân chủ của vị luật sư tên tuổi. Áp lực của vị hồng y đó mà quan tòa, dù rằng biết rằng cái lý là đứng về phía bên công tước Gravina, nhưng mà vì áp lực của hồng y bên trong cho nên quan tòa tuyên bố là Gravina có lỗi phải đền. Và như vậy có nghĩa là Alfonso, người luật sư tên tuổi đó, bị thua và tên tuổi của mình đã bị mất. Alfonso bước ra khỏi tòa án, ông vừa đi vừa nói rằng: hỡi thế gian, ta đã biết ngươi rồi, vĩnh biệt pháp đình. Bây giờ thì ông mới thấy rõ bộ mặt của thế gian. Trước ông cứ tưởng rằng với tài khéo của mình thì mình có thể điều khiển được mọi sự, có thể lèo lái được mọi sự. Bây giờ thì ông khám phá ra bộ mặt thật của thế gian, và ông nói rằng: hỡi thế gian, ta đã biết ngươi rồi, vĩnh biệt pháp đình. Không bao giờ ông quay trở lại pháp đình nữa. Rồi về đến nhà, chàng thanh niên 27 tuổi ấy bỏ ăn uống, không tiếp khách, trong 3 ngày đóng chặt cửa phòng để suy nghĩ. Thành công, nổi tiếng, đủ mọi thứ, bây giờ bị ngã một trận, thua một trận, quá đau. Cho nên là tức quá, hận quá, giận quá, đóng cửa phòng 3 ngày không ăn uống gì cả. Nhưng mà chắc cũng có uống, chắc cũng ăn sơ sơ, thí dụ thế. Nhưng mà không tiếp khách, không nói chuyện với ai, không tiếp gặp ai, gỡ ai cả. Mãi đến ngày thứ 3 thì mẹ của anh van nài anh: xin anh là thôi con à, chuyện gì nó qua rồi cho nó qua đi, mở cửa ra mà sống chứ không nghĩ đóng cửa vậy chết mãi sao. thì nể lời mẹ anh mới mở cửa ra. Nhưng bắt đầu từ đây con người của anh đã thay đổi. Sau 3 ngày suy nghĩ về cái biến cố đó, chúng ta thấy là Chúa luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc sống. Có những biến cố mà mình tưởng rằng như là thất bại, tưởng rằng như tai nạn, tưởng như tai họa, tưởng như là tai ương. Tai nạn, tai họa, tai ương, tai ách, tai tiếng, thậm chí cả tai tiếng nữa. Chúa để cho những cái chuyện đó nó xảy ra như vậy để bẻ lái cuộc đời của mình. Và như vậy thì đôi khi chính những cái đó lại là hồng ân mà mình không biết được. Giống như là một trận đòn của người mẹ cho đứa con, thì đối với nó là đau, đối với nó là một trận đòn nhớ đời. Nhưng mà có khi chính nhờ trận đòn đó mà nó thay đổi con người của nó hay sao. Hoặc là như là Thánh Ignacio, cái biến cố mà đi đánh trận rồi bị thương, thập tử nhất sinh, rồi nằm trên giường bệnh mới suy nghĩ, rồi để được biến đổi. Thì đối với Thánh Alfonso, cái trận thua kiện nổi tiếng này ấy, làm tên tuổi mình bị xóa nhòa, bị bôi nhọ, thì Chúa đã làm cho ông phải suy nghĩ lại. Như thường lệ thì Alfonso hay đi vào bệnh viện để giúp cho những bệnh nhân. Bỗng có một tiếng gọi khẩn thiết đến với Alfonso, đó là: hãy bỏ thế gian và hiến toàn thân cho ta. Hãy bỏ thế gian và hiến toàn thân cho ta. Tiếng gọi ấy càng ngày càng trở nên khẩn thiết hơn. Alfonso nghe được tiếng gọi và đáp lại rằng: lạy Chúa, con đã chống lại ơn Chúa quá nhiều rồi. Nay con đây, con xin làm theo thánh ý của Chúa. Tại vì trước kia là Alfonso chỉ làm theo ý của mình thôi. Được tất cả những cái điều kiện như vậy, nhưng mà chỉ chạy theo cái danh vọng, theo thế gian, và háo thắng nữa, rồi lại đang đắc thắng nữa, chưa có từng thất bại bao giờ. Cho nên là bây giờ Alfonso mới thấy rằng là con đã lạm phí ơn của Chúa nhiều quá. Thôi bây giờ qua cái trận thất bại này, con xin bỏ cái ý của con mà làm theo ý Chúa. Nói xong thì Alfonso đến quỳ trước bàn thờ Đức Mẹ: từ đây xin làm hiệp sĩ của Đức Mẹ và là linh mục của giới nghèo. Hiệp sĩ của Đức Mẹ và linh mục của người nghèo. Và để thể hiện lời hứa ấy thì Alfonso đã rút cái thanh gươm của nhà quý tộc thường đeo. Sư mỗi nhà quý tộc thường có đeo cái thanh gươm, và đặt trước bàn thờ Đức Mẹ. Hôm ấy là ngày 19 tháng 8 năm 1723, ngày mà Alfonso thường gọi là ngày trở lại của mình. Ông Ignacio cũng rút thanh gươm ra treo lên giá từ vũ khí. Lần này Alfonso cũng rút thanh gươm của nhà quý tộc ra, đặt trước chân Đức Mẹ và xin làm người hiệp sĩ của Đức Mẹ và sẽ là linh mục của người nghèo. Từ đó về sau thì mỗi khi có dịp trở về Naples thì Alfonso hay đến kính viếng ảnh Đức Mẹ, gọi là ảnh Đức Mẹ hay thương xót. Và người nói rằng: chính Đức Mẹ đã cứu tôi khỏi thế gian và đưa tôi vào với hàng giáo sĩ. Thì chúng ta thấy cái vai trò của Đức Mẹ cứ âm thầm, ẩn dật, lặng lẽ, nhưng mà rất hiệu nghiệm, hiệu quả. Và Đức Mẹ luôn luôn là đưa người ta đến với Chúa, chứ không bao giờ dừng lại ở Đức Mẹ bao giờ. Nên khi mà cái lòng tôn sùng Đức Mẹ phải thúc đẩy ta biến đổi cuộc đời của mình và dấn thân để phục vụ Thiên Chúa, đó mới là lòng tôn sùng chân chính đích thật. Còn nếu mà không, chúng ta chỉ đến với Đức Mẹ dừng lại những tình cảm mà giáo hội gọi là tình cảm hời hợt, vô bổ, chóng qua. Những cái tình cảm hời hợt vô bổ trong qua đối với Đức Mẹ nó không có biến đổi cuộc đời của mình. Nhưng mà khi mình đến với Đức Mẹ thì chúng ta phải thấy rằng là Đức Mẹ biến đổi mình, và Đức Mẹ giúp cho mình là đi đến với Thiên Chúa để phục vụ Thiên Chúa. Mà khi đến với Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa thì Chúa không dừng lại ở chỗ là con chỉ đến với ta, nhưng mà Chúa sẽ sai ta đến với anh em. Cho nên Alfonso mới nguyện mình làm linh mục của người nghèo là như vậy, thưa anh chị em. Alfonso sinh tại
Marianel gần Naples ngày 27 tháng 12 năm 1696. Vào Đại học Hoàng gia lúc lên 12 tuổi, nhận thanh kiếm hiệp sĩ lúc 14 tuổi, đậu hai bằng tiến sĩ luật đạo và luật đời lúc 16 tuổi, làm luật sư và chánh án lúc 20 tuổi. Thế một cái thành bề dày thành tích kinh khủng. Với nền học vấn uyên thâm như vậy, Alfonso còn có tài hội họa và âm nhạc nữa. Mỗi độ Giáng sinh về, cái bài hội nhạc thiên quốc trầm bổng du dương làm ta nhắc ta đến cái biệt tài của vị thánh Alfonso này. Biết bài hội nhạc thiên quốc không? Alfonso đó. Hội nhạc thiên quốc đắm say liêm quy, dứt cung đàn thấy nghe khỏi thế chân. Ai du dương trong nần, du bên nội thanh hài nhi. Đó đó, bài đó đó là Alfonso cảm mến Đức Mẹ đó. Ru bên nôi thánh hài nhi là chính Đức Mẹ, là người mà ru con, ru Đức Giêsu. Một người mà vừa giàu có, vừa tài giỏi, lại có khả năng về âm nhạc hội họa như vậy. Mấy cô mê không? Mấy tít thỏ lò hỏi đi. Là thần tượng hoặc là người yêu lý tưởng của biết bao nhiêu thiếu nữ phải không? Quá giỏi, quá giàu, quá nổi tiếng, lại còn quá nhiều tài nữa. Sao mà Chúa trao cho ông này nhiều tài thế? Anh chị em thấy có những người được Chúa ban cho rất nhiều khả năng như vậy, và người ta cũng không biết sử dụng khả năng ấy để phục vụ Chúa đâu. Anh chị em thấy không? Chứ nếu mà không biết phụng vụ Chúa ngay từ đầu thì ngon, nhưng mà chưa biết, vẫn dùng cái khả năng đó để mà chạy theo phù phiếm của thế gian, vinh hoa của thế trần, và đó là chuyện tự nhiên thôi. Tôi mà như vậy tôi cũng vinh váo lắm chứ, ngon lắm chứ. Trời ơi, một cái bằng tiến sĩ nào đó cũng mở mắt rồi chơi hai cái, rồi làm luật sư, rồi làm chánh án, rồi lại còn làm đeo kiếm hiệp sĩ đó. Hồi đó là ghê lắm. Bây giờ có người mà được phong làm cái gì đó hiệp sĩ và đeo cái kiếm mà lên đứng nhà cung thánh đó, rồi oai lắm rồi. Mà ngày xưa như vậy, Alfonso thấy được rằng là mình đã phung phí cái ơn của Chúa nhiều quá, cho đến lúc mà Chúa phải để cho một cái biến cố thật lớn thật mạnh thì mới tỉnh ngộ được. Vì thế khi mình gặp những cái biến cố nào đó là một cái lời nhắc nhở mình. Đôi khi Chúa nhắc nhẹ mình không nghe, phải nhắc mạnh, làm cho gãy tay rồi mới tỉnh ngộ ra, đúng không? Không thì cứ vậy mà lái xe mà đi nhậu đi suốt rồi chết. Ví dụ thế. Nó coi như mình phải nhận ra những cái dấu chỉ, những biến cố rồi Chúa nhắc nhở mình. Chúa để mình khỏe hoài, mình cứ đi nhậu hoài, mình cứ lái xe ẩu hoài, cho mình tông xe gãy tay chừa, nhắc nhớ mình là cẩn thận, lái xe cẩn thận, đừng có nhậu khi lái xe. Đó, ví dụ như thế. Rồi mình cứ có tiền rồi mình không chịu dừng lại, mình tham quá rồi mua bất động sản, thấy không? Thấy lời quá mà mờ mắt luôn, không chịu dừng chân lại, rồi lại đi mượn tiền ngân hàng để mà mua thêm, cùng nó đóng băng, rồi lãi lãi ngân hàng nó cứ phát sinh ra, thế là phải phá sản. Ngân hàng đến nó siết đất đai nhà cửa sạch bách hết, mỗi tội là mình không biết dừng chân lại thôi. Nên là đôi khi mình khó ở cái chỗ là mình nhận ra cái dấu chỉ của Chúa. Chúa đến cho một cơn gió nhẹ đôi khi không thấy, đôi khi sóng thần phải te tua nát tan rồi mới giật mình tỉnh ngộ, thế không ạ? Ngày 21 tháng 12 năm 1726, Alfonso được thụ phong linh mục. 1696 đến 1726 là bao nhiêu tuổi? 30 tuổi á? 1696 rồi đến 1726. Phải 30 tuổi không? 30 tuổi. Alfonso được thụ phong linh mục. Mà thân phụ của Alfonso là người hoàn toàn chống đối lại cái việc này.
Tại vì ông đặt tất cả niềm hy vọng nơi đứa con này, tương lai của cả gia đình, của cả dòng tộc hãnh diện về thằng con này. Vì đùng một cái nó bỏ hết tất cả sự nghiệp ấy mà nó xin đi tu. Ông này ông chống đối, ông bố chống đối đến tận cùng luôn. Chúng không thể chấp nhận được. Anh chị thấy rõ ràng chứ, quý tử mà bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu là niềm danh dự của gia đình, niềm kiêu hãnh của cả dòng tộc. Y vậy mà nó mới thua một trận cái nó đóng cửa 3 ngày, nó bỏ hết mọi chuyện, cái nó rũ kiếm luôn, vũ giã từ vũ khí luôn. Mà nó dễ từ vũ khí, thà đi làm cái khác đi còn được. Nó lại bắt đầu đi tu, nó bỏ hết mọi sự đi tu thì còn cái gì nữa. Cho nên ông bố này ông chống đối tích tận cùng. Và vị tân linh mục này dấn thân ngay vào việc là phải giảng các tuần đại phúc. Mà càng tiếp tục tiếp xúc với đám bình dân bao nhiêu đó, thì Alfonso càng nhận thấy rằng là thực sự những người dân họ rất là thiếu thốn, đói khát về mặt thiêng liêng. Cho nên Alfonso nhấn mạnh đến chuyện mà giảng tĩnh tâm, giảng gọi là tuần đại phúc. Mà sau này dòng chú thế họ hay làm tuần đại phúc rất là hay. Trước một tuần là người ta, các cha các thầy đã đến chuẩn bị trước cho người ta một tuần, đến thăm từng gia đình để hỏi han mỗi gia đình có hoàn cảnh như thế nào, như thế nào, trước một tuần. Rồi sau đó tới tuần đại phúc là sáng chiều tối giảng, rồi ngồi tòa giải tội, rồi đi thăm những gia đình gỡ rối gỡ cho họ. Họ làm một tuần đại phúc mà vận động, vận dụng cả các cha các thầy, khi cả 10 người đến mà làm một tuần đại phúc ấy. Chứ không phải là chỉ đơn thân độc mã một mình đi đến giảng xong rồi đi về đâu. Họ làm như vậy đó. Cho nên là các giáo sứ mà có các dòng, các cha dòng chú thế đến làm tuần đại phúc á, thường nó biến đổi, thay đổi nhiều về đời sống thiêng liêng. Vì chính người sáng lập dòng đã thấy rõ ràng là cái mà người ta đói khát ngày hôm nay, ta thiếu thốn ngày hôm nay là đói khát về phần thiêng liêng. Đôi khi chúng ta chỉ nghĩ rằng là họ chỉ đói khát về mặt thân vật chất. Nhưng mà nếu đói khát về vật chất như người giàu có vậy thì làm sao? Họ không cần gì nữa à? Đúng không ạ? Rồi được rỗi linh hồn luôn à? Được lời lãi cả thế gian lại được rỗi linh hồn thì còn gì bằng? Còn mình thì vừa mất cả phần xác rồi cũng mất luôn phần hồn à? Thấy không? Đó, cho nên là cái chính yếu là con người ngày hôm nay, cả giàu lẫn nghèo, thuộc mọi giai cấp, họ đang khao khát, đói khát lời của Chúa, đói khát bánh hàng sống, đói khát của ăn thiêng liêng. Mà đôi khi những linh mục không đáp ứng lại, không đáp ứng được cái khao khát đó của họ. Cho nên có khi người ta đến, người ta nghe, người ta chán, thấy người ta buồn, thấy người ta nản. Vì cái đói khát đó họ đang mong chờ cái gì đó mà mình cứ cho những cái không có đúng với cái mong ước của họ. Lời của Chúa phải làm sao mà đụng chạm được đến cuộc sống của họ, đến nỗi đau của họ, đến cái buồn, cái vui của họ cơ. Và như vậy thì Chúa Giêsu mới nói rằng anh em là muối đất cho đời. Mà muối mà nhạt đi thì lấy gì mà làm cho nó mặn lại, nó thành vô dụng, quăng ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Mà người linh mục, người tu sĩ phải là cái muối cho đời như vậy. Bài giảng, lời giảng, việc rao giảng ấy phải là muối để cho người, lòng người ta nó đang nhạt nhòa, nó mặn lại được. Người ta đang thiếu thốn, đang cần lòng thương xót thì phải đem lòng thương xót đến cho người ta, cho người ta nhận ra được rằng Thiên Chúa đang thương xót người ta, và cho người ta nhận được rằng là người ta phải biết xót thương nhau. Thì lúc đó là cái muối mà Chúa Giêsu nói ngày hôm nay nó mặn, phải giữ được cái vị mặn của nó. Vị mặn của nó là lòng thương xót. Chính lòng thương xót đã làm cho muối mặn. Chính lòng thương xót đó làm cho con người ta mới biết thương xót người khác được. Và chính lòng thương xót đấy nó làm cho cuộc đời của người ta thấy được rằng là nó có ý nghĩa hơn. Và cuộc đời của mình nó cũng không trở thành nhạt nhòa, mà đến mức độ mà người ta dày đạp lên nó. Người ta dày đạp lên nó. Đừng coi chừng cái vai trò của linh mục tu sĩ mà không còn mặn nữa, không có lòng thương xót thì coi chừng Chúa bảo là vứt ra ngoài cho người ta dày đạp lên nó. Vì không đáp ứng được cái khát vọng của con người ngày hôm nay là khát vọng, khao khát về của ăn thiêng liêng.
Cho nên trong một tuần đại phúc ở Campa nhà gần Eboli, thì Alfonso cảm thấy một cơn xúc động mãnh liệt trước cảnh thiếu thốn vật chất và nhất là thiếu thốn về mặt tinh thần của những con người nghèo khổ tất bật ngày hôm nay. Trong khi 12.000 linh mục sống ở trong thủ đô Hoa Lệ để phục vụ cho người giàu. 12.000 linh mục sống ở trong thủ đô Hoa Lệ để phục vụ cho người giàu, thì ở đây chỉ cách thủ đô Naples mấy chục cây số không có một linh mục nào để bẻ bánh lời Chúa, nuôi dưỡng những con người đang đói khát của ăn thiêng liêng. Ta thấy chỉ cách mấy chục cây số thôi, nhưng mà những linh mục hồi đó lại chỉ thích ở trong thành phố, nó đầy đủ tiện nghi. 12.000 linh mục để phục vụ cho những giới giàu, trong khi không có lấy một linh mục để phục vụ cho những người nghèo ở ngoại ô thành phố chỉ cách mấy chục cây số. Cái thảm trạng này Alfonso đã thấy rõ và lòng xót thương những con người ấy thôi thúc Alfonso phải làm cái công việc gì đó. Không thể để cái tình trạng đó xảy ra như mãi được như vậy được. Thưa anh chị em, mà nói gì ngày hôm nay cũng thế thôi. Nếu mà cho chúng tôi lựa chọn ra trường mà chọn địa sở, nhiệm sở, có ai dám tình nguyện giơ tay chọn vùng sâu vùng xa không? Thấy không? Khó lắm. Ai cũng ra trường thì cũng biết, không biết là mình đi đâu, về xứ nào, nhưng mà cũng nhờ cha đỡ đầu, cha bố coi phải không, cho con được cái chỗ nào tương đối nó ấm một chút. Mới ra mà bị đẩy đến cái vùng sâu vùng xa như anh chị em mình đã đến những cái nơi chúng ta thấy, mình đi xuống Đồng Tháp hay là đi xuống Bình Phước, những cái tỉnh mà vùng sâu vùng xa đó. Tôi thấy chủ nhật trước tôi đến phát quà cho anh chị em mình xong là phát 200 phần quà, sau đó thì khám bệnh phát thuốc cho 400 bệnh nhân. Thì cha sở với cha phó, người nói đêm qua nó chở gạo đến, chở 200 bao gạo mỗi bao 20 kg, rồi 200 thùng mì với lại 200 bao nhiêu phẩm. Mà có một điện tài xế đến rồi đâu có sức đâu anh vác xuống được. Mà lúc giờ trời tối rồi, là cha sở với cha phó thức suốt đêm vác 200 bao gạo, 200 thùng mì, 200 bao nhiêu phẩm vô, cứ quần quật từ tối cho đến gần sáng. Có hai người, đâu còn ai nữa, nó vùng sâu vùng xa gọi ai được bây giờ. Họ đi có khi cả chục cây số mới đến đấy chứ. Rồi đến lúc mà trưa tôi đến, thì ngài nói cha cứ vô nghỉ tí đi, nói cha có toilet cho con vô tí. Vô xong rồi tôi ngó cái phòng rồi chả thấy cái giường đâu mà. Thì mỗi cái trọng, mỗi cái võng. Khi tôi nói vậy cha nằm đâu cha? Tôi nằm võng này. Rồi sau rồi cho ngủ, nó quen rồi cha. Hồi tôi mới ra trường là tôi đi cái vùng sâu vùng xa là nằm đất, về nằm võng là may rồi. Mà bây giờ là sáu mấy tuổi rồi, mấy chục năm mình cứ vùng xa, hết vùng xa tới vùng sâu, hết vùng sâu tới lại trở lại vùng xa. Mà cứ toàn cái xứ nó nghèo, nói tôi toàn nằm đất không à. Rồi bây giờ có cái võng là may rồi, thôi cha nằm võng đỡ vậy. Nằm võng buổi trưa thì còn đỡ chứ mà cả đêm mà cứ nằm cái võng vậy nó cong lưng chết luôn ấy. Mọi người nghe bảo nó quen rồi cha. Giờ đi dậy thôi à, không biết sao nữa. Người dưới nó nghèo quá mà. Nhưng có những rồi có những cha khác ở dưới Bình, ở dưới Đồng Tháp 10 thì mức độ mà không có nhà bếp, không tự nấu lên ăn thôi. Rồi có được cái quả chuông ấy, thì lại không có được cái tháp chuông. Chứ không sao mà cái treo cái chuông lên được. Khổ vậy. Vì cứ mỗi lần đánh nhà thờ là người ra cái bấm cái điện thoại cái te nghe cho cái micro nó phát cái loa cái cái người ta đến. Nó mới vậy thôi. Rồi đến mà cái chỗ Bình Phước thì cái chuông là cái thùng tôn rách ấy. Nó treo lên cái gốc cái điều nhớ không? Rồi tôi tưởng là cái báo động mà không chuông nhà thờ ấy chứ. Còn cứ gõ nó tẹt 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 là dân nó nghe tưởng báo động, không phải báo động mà nó đi lễ. Thì rồi đến một nhà thờ khác thì mình nói là bây giờ cái lo nhất là cái nghĩa địa cho người ta chôn. Vì giờ dân nó toàn chôn ở dưới cửa nhà nó thôi. Nó đào ở dưới cửa nhà nó, sân nhà nó chôn cái xác chết thôi, mà nó sống chung với xác chết như vậy.
cho nên bị nhiễm độc, ô nhiễm nước hết. Bây giờ nước là bị nhiễm độc hết rồi. Chứ ngài nói thôi, cha có cách nào cho giúp con được cái hệ thống nước sạch để cho dân nó dùng, chứ như vậy thì nó ung thư hết hoặc nó bệnh thật chết hết luôn. Và thứ hai nữa là giúp cho con làm cái nghĩa địa, nghĩa trang cho, để con tôi nó chôn ở đó, chứ không nó không chôn, cứ chôn ở nhà là độc hết. Thì bảo về cha làm cái dự án đi. Rồi cả 3 tuần nay ngài làm dự án mà ngồi không biết làm dự án là cái gì, như thế nào. Khi đó mình đang là vận động người ta sẵn sàng giúp để mà làm cái hệ thống nước sạch cho dân, bảo cha làm cái dự án rồi thì con mới đó, con mới vận động được. Nên bảo dự án làm sao, như thế nào, con không biết gì cả mà chỉ mong có nước cho người dân. Thì tôi thấy rằng là rồi người giúp cho, bảo là người ta đi làm xin lễ, người ta chẳng xin lễ bao giờ cả, chứ chẳng có tiền lễ mà cũng chẳng có tiền hòm nhà thờ, mà tiền thau nhà thờ sóc 20.000 đồng một chủ nhật, được 20.000 đồng, nếu mà tính ra là được mấy đô, được chắc 1 đô phải, có 1 đô Mỹ một ngày chủ nhật, tức là cả tuần lễ mới sóc có một lần thôi, được 1 đô thì sống làm sao. Cho nên là mình thấy rằng là Thánh Alphonso thời đó đã cắm cảnh vì 12.000 linh mục phụ cho người giàu, mà cách thủ đô Mỹ mấy chục cây số mà không có một linh mục nào dấn thân cho những người nghèo. Thì hôm nay có những linh mục mà dấn thân cho những người nghèo nhưng mà lại không được sự hỗ trợ, phải tự lực cánh sinh. Cho nên nhiều khi cũng thấy tủi, mà cũng thấy tủi. Nhiều khi rồi cái trình độ nó càng ngày nó càng bị lụi bại dần, vì nó không có phương tiện để mà trau dồi học hỏi. Mạng hay trang web thì làm gì có, ví dụ vậy. Vì thế mà mình thấy rằng là các thánh là những người bén nhạy trước cái nhu cầu của thời đại, chứ không có ngủ quên hay là không có tự mình thỏa mãn vì những cái mình có. Thường ta dễ thỏa mãn những cái mình đang có, và mình sống trong một cái tháp ngà của mình, vậy là sướng rồi. Có những linh mục nói là tôi không biết làm gì cho hết tiền, tại vì nhiều quá, giáo dân cung phụng nhiều quá mà, thủ đô mà, thế không ạ? Thí dụ như là có một mình mà tới mùa xoài hay mùa sầu riêng mà mỗi gia đình nó biếu cho 1 ký sầu riêng thì ngủ trên sầu riêng à? Thí dụ vậy. Chúng ta thấy là nó có vẫn cứ một cái sự chênh lệch giữa thủ đô và miền quê, giữa giàu và nghèo, trong cả mặt đời lẫn mặt đạo, mặt đời lẫn mặt đạo. Và các thánh phải là người thấy được cái đó, bén nhạy trước cái đó. Và đó cũng là một cái dấu chỉ mà Chúa mời gọi mình, là mình trở thành muối nó mặn và trở thành ánh sáng. Chúa nói rằng các con, chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành trì trên núi không tài nào che giấu được, cũng không có ai thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đá, trên đế để đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em trên trời. Những công việc tốt đẹp chúng ta làm là gì? Không phải là đi phục vụ người nghèo à? Không phải là đến những vùng sâu vùng xa? Chả lẽ những công việc tốt đẹp là tôi đã hết sức phục vụ cho những người giàu đi này, phải biết bao nhiêu cha em phục vụ cho được đi. Tại vì người giàu họ đòi hỏi nhiều lắm, họ có nhu cầu cao lắm, họ cũng chảnh lắm. Thì chả nhẽ vậy à? Chị em thấy không? Cho nên là cái khát khao của Đức Giêsu phải đụng chạm đến trái tim của người linh mục, phải làm cho người đó phải chạy lòng thương những con chiên bơ vơ tất tưởi không người chăm sóc, và người linh mục ấy phải trở thành cái ánh sáng chiếu soi đến cái vùng sâu vùng xa ấy. Chính cái cách sống, người ta nhìn thấy hai linh mục, một già một trẻ mà cứ hùng hục mà làm như vậy, thì đó là cái ánh sáng chiếu soi bằng bao nhiêu bài giảng ấy chứ, đúng không? Bằng bao nhiêu bài giảng. Và tôi thấy rõ là khi chúng tôi dâng lễ thì cha xứ ngài cứ đứng ở giữa trời như vậy, tại vì nhà thờ gỡ hết mái rồi, mái nó dột quá rồi, bây giờ phải gỡ xuống mà không có tiền sửa, nó cứ để như vậy, nhưng phải dâng cái dù làm lễ ngoài trời. Thì tôi với cha phó làm lễ thì cha xứ đứng ngay giữa trời như vậy, chăm sóc một đàn chiên như vậy, ngày tham dự từ đầu đến cuối, không có ghế, đứng xong rồi ngồi đất, cũng ngồi đất luôn, một mình như vậy. Có không có thứ gì mà cũng ngồi đất vậy thôi, mà rất là ngoan, không quậy phá gì cả, rất là dễ thương. Cái thì mình thấy rằng là đó là những cái ánh sáng chiếu soi. Và những công việc của người mục tử phải là cái ánh sáng cho người ta nhận ra rằng là có một đấng nhiều lòng thương xót đang ở giữa họ, đang chạy lòng thương xót họ. Alfonso trở về Napa với một ý định là lập một dòng tu chuyên lo cho những người nghèo khó tất bật. Chính cái đó thúc giục Alfonso phải lập một cái dòng tu, mà cái dòng tu này là chuyên lo cho những người nghèo khó, những người tất bật. Trong 2 năm, ngài suy nghĩ rồi bàn hỏi với những người khôn ngoan, với cha bề trên dòng Lazarus, với vị giám tỉnh dòng Tên, với một nhà thần học lỗi lạc thuộc dòng Đa Minh, và tất cả đều đồng ý đó là thánh ý Chúa. Suốt 2 năm trăn trở, thao thức, băn khoăn đi tìm thánh ý của Thiên Chúa. Tháng 11 năm 1732 thì Alfonso ngồi trên lưng một con lừa từ biệt thủ đô Napa để lên đường đi lập dòng. Anh nghĩ là người ta ở thủ đô người ta lập dòng thì nó sướng, phải không? Thì lại từ biệt cái thủ đô ấy mà leo lên con lừa đi lập dòng cùng với 4 anh em linh mục, người đến cái làng Scala, bắt đầu một cuộc sống chung, cùng nhau dâng thánh lễ, đọc kinh nhật tụng, rồi tự tay làm bếp và lập thành một cộng đoàn tông đồ với mục đích là tiếp tục công việc của Chúa Kitô, rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Khởi đầu là như vậy, lập dòng khởi đầu là như vậy, thưa anh chị em. Chứ không phải lập dòng khởi đầu là đi kiếm ngay một cái biệt thự nào đó của đại gia nào đó nhượng lại ở thành phố để làm nhà tỉnh. Thường thì chúng ta dễ bị cám dỗ như vậy, dễ bị cám dỗ về cái cơ sở nó phải đồ sộ, nó phải đầy đủ tiện nghi, nó xứng tầm với lại một nhà dòng, phải không? Mà đức các thánh lập chồng đâu có ai đi như vậy đâu. Mình bây giờ cứ đi ngược. Các thánh lập chồng thì là đi tìm một cái chỗ nào nghèo khó nhất, rồi mấy anh em sống chung với nhau để mà chia sẻ cái đời sống chung, với một mục đích là đem tin mừng đến cho người nghèo khó. Mà muốn đem tin mừng đến cho người nghèo khó thì phải đi vào vùng sâu vùng xa chứ. Chứ gần ở thủ đô, ở thành phố người ta được đầy đủ nhiều rồi. Ít nhất là phải là về mặt vật chất, ít nhất là về mặt phương tiện người ta có. Còn như tôi đã nói lúc nãy là ai cũng nghèo khó về mặt thiêng liêng, nghèo đói về mặt tinh thần hết, cũng cần. Nhưng mà không phải chỉ có chăm sóc những người này mà bỏ rơi người kia. Nhưng mà nếu mà ưu tiên thì phải ưu tiên cho người nghèo, thì dẫu sao so sánh họ cũng là người thiệt thòi, trước tiên là về mặt vật chất, phải không? Ít nhất là họ về phương diện vật chất là họ đã thua kém rồi thì phải cho ưu tiên đã, rồi cũng phải đến với những con người mà nghèo khổ về mặt tinh thần, chứ không phải là những người đó là họ là những người đầy đủ rồi. Không có đâu, đôi khi họ đến người rất cần, rất khổ, dù là bên ngoài mình nhìn như vậy thôi. Ngày 9 tháng 11 năm 1732, trong chính lễ Chúa Cứu Thế tại Scala, dòng Chúa Cứu Thế được chính thức thành lập với 5 tu sĩ. Và Alfonso viết ở trong nhật ký thế này: hôm nay tôi thề hứa sẽ không bao giờ bỏ dòng. Tôi làm một lời thề là không bao giờ nghi ngờ về ơn gọi của tôi và luôn vâng lời cha Fancoia. Cha Fancoia về sau làm giám mục, là một vị linh hướng rất khôn ngoan và thánh thiện. 6 tháng sau, mọi người đều bỏ Alfonso. Ta thấy thử thách ghê gớm không? Mới lập dòng được 6 tháng là có 4 anh em với ông là 5. Thề hứa với nhau, sống chết có nhau. Nhưng mà 6 tháng sau, có lẽ là vì khó khăn quá, vì thử thách quá, thì 4 người kia đã bỏ, còn lại một mình Alfonso. Alfonso viết rằng: tôi tin chắc rằng Chúa không cần tôi và công cuộc của tôi, nhưng tôi tin rằng Ngài truyền cho tôi phải tiếp tục, và cho dầu chỉ còn lại một mình, tôi vẫn cố đạt đến mục đích. Con người ý chí mạnh. Cho dầu chỉ còn lại một mình, nhưng mà tôi đã biết được thánh ý của Chúa muốn tôi lập cái dòng đó, thì tôi sẽ đi cho đến cùng đích. Nhà dòng chỉ còn lại 2 người, Alfonso và thầy Victor Crugio. Nhưng rồi dần dần nhiều linh mục khác đến xin gia nhập. Các tuần đại phúc lại tiếp tục như trước,
và Ngài viết rằng mục đích của dòng chúng ta là mở các tuần đại phúc. Nếu không làm việc ấy hoặc làm không phải cách là nhà dòng tiêu tan. Cho nên mỗi dòng Chúa ban cho một cái ơn, một cái đặc sủng, một cái công việc tông đồ riêng. Mà nếu nhà dòng ấy không làm đúng như vậy thì cái nhà dòng đó kể như tiêu tan, không làm tuần đại phúc mà đi làm tuần du lịch là tiêu rồi, phải không? Rồi để đáp ứng nhu cầu thì Ngài lập thêm nhiều tu viện mới, và những công việc tông đồ dần dần được tổ chức quy củ hơn. Những bài giảng đại phúc phải bao gồm ba đặc điểm sau đây: nội dung siêu nhiên, lời văn giản dị và nhắm phần thực hành, chứ không phải chỉ là lý thuyết hoặc là cái lời văn bóng bẩy cao ca. Chúng ta thấy rằng An Phong Sô, nhà luật sư có tài ăn nói ấy, đã bắt mọi tu sĩ phải dùng lời giảng đơn sơ, dễ hiểu, trực tiếp và bình dân, đúng như là lời giảng của Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Mặc dù ông là những người tiến sĩ, mặc dù ông là luật sư, mặc dù ông là người quý tộc, nhưng mà ông bỏ hết tất cả cái đó. Khi mà rao giảng thì phải dùng lời giảng đơn sơ, dễ hiểu, trực tiếp và bình dân, theo đúng như là mẫu Đức Giêsu đã rao giảng ở trong Tin Mừng. Chúng ta thấy là Alphonso viết cũng như là giảng. Ngài viết những điều Ngài giảng và giảng những điều Ngài viết, tức là nó là một, chứ không phải là lấy bài viết của người khác rồi giảng thành bài của mình, hoặc là cắt nối chấp vá từ trên mạng xuống để trở thành của mình. Vì mục đích của Ngài là gì? Làm sao mà cái bài giảng đó, cái bài viết đó phải đánh động vào tâm hồn của người nghe, chứ không phải chỉ là một mớ lý thuyết hay là một mớ danh từ trừu tượng nó khô khan, trống rỗng. Ngài viết tất cả là 111 cuốn sách, được tái bản đến 21.000 lần. Trong số ấy có những cuốn sách được ưa chuộng nhất thì như là cuốn Viếng Thánh Thể, tái bản tới 2017 lần. Cuốn Vinh Quang Đức Mẹ tái bản đến 1.000 lần. Và các sách ấy cũng được dịch ra 36 thứ tiếng. Đến năm 1757 thì Alphonso ấn hành cuốn Giải Tội Thực Hành để dành cho các cha giải tội. Và cuốn sách vĩ đại nhất là cuốn Thần Học Luân Lý của Thánh Alphonso. Cuốn sách này được phát hành thành 3 cuốn khổ lớn với 70.000 dẫn chứng, xuất xứ từ 800 tác giả. Và thưa anh chị em, để hoàn tất bản thảo của công cuộc vĩ đại ấy, vào lúc mà chúng ta thấy thời đó làm gì có vi tính, làm thời gì có đã có ấy, mọi cái đều phải chép tay, thì để hoàn thành cái tác phẩm vĩ đại ấy, 3 cuốn khổ lớn, sách lớn như vậy, thì 2 thầy dòng đã phải chết vì bệnh lao. Cặm cụi viết. Và chính Thánh Alphonso lúc về già thì cũng bị chứng bệnh là đầu rút sát xuống ngực, không ngẩng lên được. Đến lúc nào ngài cũng bị cúi, cứ cắm cúi, cặm cụi đọc viết suốt. Lúc về già cái đầu, cái cổ nó rụt lại, không ngẩng đầu lên được, đau đớn. Nội dung của tác phẩm vĩ đại này cũng như các sách vở khác đã khiến cho giáo hội phong Thánh Alphonso làm tiến sĩ hội thánh và quan thầy của các nhà luân lý cũng như là các cha giải tội. Và dòng chữ cứu thế được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 chính thức công nhận vào năm 1749, gồm các linh mục và tu sĩ, những vị thừa sai của những người thiếu thốn về phần linh hồn, phải đáp ứng được cái nhu cầu khao khát về phần thiêng liêng của những con chiên. Năm 1762 thì tòa giám mục chống ngôi, có 62 vị là ứng cử viên vào chức giám mục ấy, và Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 13 lại chọn Alphonso là người mà ngoài danh sách của 62 ứng cử viên. Người thích làm thì không được làm, Người không thích làm thì bắt làm. Thánh Alphonso hết sức từ chối, nhưng cuối cùng thì cũng phải chấp nhận, đành phải chấp nhận, miễn cưỡng mà chấp nhận, vì vâng lời mà chấp nhận. Trong khi 62 vị kia thì rất sẵn sàng chấp nhận mà lại không được chấp nhận. Việc đầu tiên mà khi tiếp nhận giáo phận là tổ chức một tuần đại phúc quy mô trong giáo phận. Và trong vòng 10 năm thì Thánh Alphonso đã cải tổ lại từ hàng giáo sĩ đến hàng giáo dân, từ những cơ cấu trung ương như là các chủng viện đến các họ đạo, biến giáo phận ấy thành một giáo phận gương mẫu. Cái công việc đầu tiên của một vị giám mục về giáo phận là tổ chức tuần đại phúc, chứ không phải tổ chức một cuộc liên hoan đón tiếp tưng bừng, rồi lễ hội, rồi chúc mừng, rồi hoa, rồi các thứ. Thánh nó khác với người thường hay như vậy. Cho nên mình không làm thánh được là vì mình cứ theo kiểu người thường, cứ có chức là mừng liên hoan, rồi thì rồi diễn văn, rồi thì băng rôn, rồi biểu ngữ, rồi tiệc tùng, cứ rôm rả inh cả lên. Người thường không sống theo kiểu của thánh, mà cứ thích làm thánh. Làm sao làm thánh? Thánh thì sống rất thường, cái thường đến mức độ mà dưới cả bình thường. Tức là về nhận chức, thứ nhất là không có ham hố chức giám mục, đã là khác thường rồi. Trong khi 62 người ứng cử viên ai cũng háo hức mong là được tới mình, phải không? Có khi mua gậy mũ để sẵn hay không chừng. Nhưng mà rồi là chọn cái người mà lại không hề nghĩ tới, không hề muốn, không có trong danh sách ứng cử viên, vẫn phải năn nỉ, phải ép buộc ông mới nhận, là đã khác thường rồi. Rồi khi mà về nhậm chức làm giám mục giáo phận thì lại tổ chức một tuần đại phúc cho toàn giáo phận, tĩnh tâm cầu nguyện, rồi cải tổ từ hàng giáo sĩ cho đến giáo dân, chăm lo đời sống đạo đức, chứ không chăm lo xây cất, hay không chăm lo tiệc tùng hay lễ hội, lại khác rồi. Đấy, thánh như vậy, thưa anh chị em. Thì mình mừng lễ bổn mạng của các thánh, nghĩa là coi là các thánh lập dòng, thì mình phải coi lại đời sống của các ngài, rồi mình đối chiếu coi là ngày hôm nay mình có sống được như vậy hay không, mình có còn là muối đất hay không, có là ánh sáng hay không. Chúa nói mà, con là phải là ánh sáng, cứ là những việc lành các con làm để người ta ngợi khen cha các con trên trời. Làm sao người ta ngợi khen cha các con trên trời được khi mà danh các con sáng hơn cả danh cha ở dưới đất này. Ta cũng thần thánh hóa quá. Đức Giáo Hoàng gọi là bệnh sùng bái cá nhân, bệnh thần tượng hóa các bề trên. Đức Giáo Hoàng Francisco kết án cái vụ này, cái vụ mà sùng bái cá nhân và thần thánh hóa các bề trên, là một số thì dung dưỡng cho những người dưới để họ tâng bốc mình lên, rồi trên thì lại ở dưới thì nịnh bợ người trên, trên thì dung dưỡng người dưới, thành ra một cái bè, cái phái trong giáo hội nguy hiểm vô cùng. Thì Thánh Alphonso là người mà không chấp nhận cái cách đó, cải tổ hết. Tháng 7 năm 1775, Thánh Alphonso đã 80 tuổi, già yếu bệnh tật. Người xin từ chức, nhưng Đức Giáo Hoàng Clemente không cho. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng, hình bóng của Alphonso cũng có thể cai quản địa phận được. Thấy mình già yếu thì từ chức, còn đây kêu từ chức còn vẫn bảo chưa già. Chị thấy không? Nó lại khác với thánh, với người thường là như vậy. Tôi mà giữ chức gì tôi giữ đến chết. Ngu gì từ bà. Mình từ rồi ai coi mình ra cái gì? Họ từ mình, từ chức họ cũng từ mình luôn. Vì còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cho nên là khó lắm. Ở ngoài đời cũng vậy, là sẽ bám trụ cho đến chết. Nếu mà chết rồi cũng chưa chịu nhường lại cho con mình, cha truyền con nối mà. Thế không? Thì ở trong đạo đôi khi mình không thoát được tục, mình lại trở thành cái muối nó nhạt mất rồi. Cái muối nhạt khi mình để cho cái chức tước địa vị nó ảnh hưởng trên mình. Mà Đức Giáo Thánh Alphonso già yếu bệnh tật thì xin từ chức, mà Đức Giáo Hoàng không cho, và nói rằng hình bóng của Alphonso có thể cai quản cái địa phận này được. Em thấy lạ hay không? Cái hình bóng tức là cái gì? Là cái đức độ,
cái đạo đức của anh Phong Su, cái gương mẫu, cái gương sáng của anh Phong Su có thể cai quản giáo phận được. Tại vì công linh mục có dám xài sang khi mà ông anh Phong Su ông số nghèo không? Ông giám mục ông số nghèo, linh mục có dám không? Thấy không? Rồi ông giám mục địa phận, ông chăm chú, ông đọc sách, ông nghiên cứu, ông chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, viết bài giảng là một. Liệu linh mục có dám coi thường bài giảng của mình không? Chỉ có lấy ở trên mạng một số mà đọc không? Thấy không? Đấy, rồi ông chăm chú ông viết sách như vậy, thì liệu linh mục không viết sách thì có chịu ngồi mà đọc sách hay không? Thấy không? Cho nên cái mà anh Phong Xô làm cho cả giáo phận mình nó nên tốt, nên đẹp, nên sáng được là chính nhờ cái đời sống của Ngài. Đời sống của một vị thánh đến mức độ mà Đức Giáo Hoàng bảo là dù ông có già yếu mà cứ để nó không trong từ chức, vì cái bóng của anh Phong Sư cũng có thể cai quản được giáo phận. Cái ánh sáng nơi anh Phong Sư vẫn tỏa sáng dù là già yếu, dù là già yếu vẫn tỏa sáng, chứ đâu phải là cứ khỏe mạnh rồi lực lưỡng rồi thì tung tăng mới là tỏa sáng, chưa chắc đâu. Khi mình đi xe hơi, cái xe hơi nó sáng nhưng mà mình thì tối mất rồi, có đúng không? Phải không? Mình tối rồi thì mình để cho của cải vật chất nó làm lu mờ cái ánh sáng cho mình, cái muối cho mình trở thành nhạt rồi đó. Rồi sao mình nói mình ngồi xe đời mới sang trọng nhất thì làm sao mà nói các linh mục khác được, thấy không? Ôi, cái xe không thấy người đâu, gì tuổi chết luôn. Cho nên là chính Đức Giáo Hoàng Ngài đâu có lấy cái xe sang trọng đâu, Ngài lấy cái xe vừa phải. Và Ngài cảnh cáo hàng giáo sĩ rằng là chúng ta dùng xe chỉ là cái phương tiện, phương tiện vừa phải chứ không phải phương tiện đắt tiền. Cho nên là những vị nào mà xài cái xe mà cả bạc tỷ về mà suy nghĩ lại cùng sợ có phải bán đổi mua xe xấu thấp. Vì xe Đức Giáo Hoàng mà có 500 ngàn mà xe mình bạc tỷ thì chết rồi, ví dụ thế. Sao được? Thấy không? Rồi Đức Giáo Hoàng đi máy bay không có đi chuyên cơ nha, không đi hãng sang nha, đi một cái máy bay hãng bình thường qua bên Korea, đi hãng máy bay bình thường. Rồi về cũng máy bay bình thường, làm cho cái hãng đó tự nhiên nó được nổi tiếng. Cái hãng bình thường được nổi tiếng, trong những cái hãng nổi tiếng khác thì lại cái chả được cái gì cả. Tưởng Đức Giáo Hoàng phải đi hãng đó. Đấy. Rồi đến khi mà đến chỗ nào đó thì người ta đưa cái xe đặc biệt ra đón, Đức Giáo Hoàng bảo không, tôi đi xe kia. Rồi đang đi cái đường này được mọi người phất cờ chào hàng rào danh dự, bảo không, tôi đi đường này. Đó vậy đó. Thì ít ra Đức Giáo Hoàng cũng đang là làm cho cái muối nó mặt lại, làm cho ánh sáng nó sáng lên. Và chính Đức Giáo Hoàng như vậy thì nói dưới họ mới nghe chứ, phải không? Dưới mới nghe chứ. Người đi ăn cơm mình cũng xếp hàng người đi ăn cơm mà, làm gì? Bảo thôi mời Đức Giáo Hoàng lên trên này. Không, tôi đứng xếp hàng, anh xếp hàng, tôi cũng xếp hàng, sao bắt tôi lên trên? Ừ. Rồi ở khách sạn xong xuống trả tiền, đâu phải sai thư ký hay là sai nhân viên đến trả tiền, người đích thân người trả tiền này còn cảm ơn người phục vụ rất là. Rồi ra taxi, hơi taxi đi vậy thôi, đi xe công cộng vậy thôi. Thì mình thấy rằng là ngày xưa các thánh đã sống như vậy, thì bây giờ những người đầu trong giáo hội cũng noi gương các thánh mà sống, thì lúc đó giáo hội mới thánh được. Những con cái trong giáo hội, những con chiên mới nhìn vào những mục tử là những ánh sáng chiếu soi, để những việc lành của các vị chiếu soi, mà người ta ngợi khen Thiên Chúa là Cha đã chọn chính các ngài để lãnh đạo giáo hội chứ. Tuyệt vời không? Ít lâu sau thì Đức Clemente thứ 13 qua đời, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 6 lên kế vị, đã chấp thuận đơn từ chức của anh Phong Xô. Thái độ của anh Phong Xô là gì? Anh Phong Xô sung sướng trở về lại nhà dòng để dọn mình chết lành. Trời ơi buồn quá, Đức Giáo Hoàng chấp nhận đơn từ chức của tôi rồi. Còn đây anh Phong Xô vui mừng vì được Đức Giáo Hoàng chấp nhận cái đơn từ chức của mình.
để trở về nhà dòng mà dọn mình chết lành. Ngài ngồi vào đàn dương cầm soạn thảo bản kinh vinh danh để cho anh em hát trong ngày tang lễ của mình. Hả? Nhưng đó là mình tính, đâu phải Chúa tính. Về dọn mình chết lành rồi soạn kinh Libera để cho anh em nhớ nhé, hát đám tang của tôi thì hát bài kinh này nhé. Tưởng là ngày đó sát rồi, nhưng ngày ấy vẫn còn xa, vì Thiên Chúa còn muốn Thánh Alphonso đi đoạn đường thánh giá cuối đời. Đã đi một đường thánh giá như vậy rồi, bây giờ cuối đời đi một cái đường thánh giá là lên tận đỉnh Can Vê. Ngày 14 tháng 4 1780, Thánh Alphonso triệu tập đại hội công nghị của dòng. Tòa thánh đã công nhận bản hiến pháp của dòng, nhưng có những điều khoản không phù hợp với những đòi hỏi của chính quyền hoàng gia Napa. Ta thấy là thế quyền họ xen vào thần quyền. Bản hiến pháp của dòng thì chỉ có tòa thánh nhận thôi chứ, chứ đâu có việc mà chính quyền lại can thiệp vào, vì rằng có một vài điều khoản này trong bản hiến pháp của dòng chính quyền không nhận. Cho nên không được phép thi hành ở trong nước này, tại vì chính quyền họ không nhận, vì họ bắt phải sửa đổi cái bản hiến pháp theo ý của họ, trong khi đó bản hiến pháp đó là tòa thánh đã công nhận rồi. Thì có một số cố vấn của Thánh Alphonso, các vị trong ban cố vấn của dòng của Thánh Alphonso, đã phỉnh gạt Thánh Alphonso bằng cách sửa đổi lại bản hiến pháp cho phù hợp với ước muốn của chính quyền và tự động xin sự chấp thuận. Ta thấy trong nhà dòng bắt đầu có bè rối rồi, thấy không? Nếu mà không sửa đổi thì không được phép hoạt động ở trong nước. Tòa thánh bảo phải chấp nhận như vậy thôi, tại vì không thể cho thế quyền nó xen vào trong thần quyền được, vào giáo quyền được. Đạo là đạo, đời là đời chứ. Nhưng mà có những vị ở trong ban cố vấn đánh lừa Thánh Alphonso, vì lúc đó ngài già yếu rồi, cho nên nó sửa đổi lại một vài điều cho phù hợp với lại yêu cầu của chính quyền nước đó, để cho chính quyền nó cho phép dòng nó được hoạt động ở trong nước. Bạn nắm không ạ? Rồi họ tự động xin sự chấp thuận của chính quyền. Sự kiện ấy đã đưa đến việc tòa thánh biết cái chuyện đó và ra lệnh tách rời những tu viện nằm trong nước Napa ra khỏi dòng và không công nhận đó là dòng Chúa Cứu Thế. Tức là những tu viện, những cơ sở của dòng Chúa Cứu Thế mà trong nước, vì đã thỏa hiệp với lại chính quyền mà sửa đổi hiến pháp phù hợp với đòi hỏi của họ để được họ cho phép họ công nhận, bìa tòa thánh biết thì loại tất cả những nhà dòng ấy, không công nhận đó là dòng Chúa Cứu Thế nữa. Mà Thánh Alphonso thì lại ở trong nhà dòng, ở trong nước. Vậy thì Thánh Alphonso, người sáng lập nhà dòng ấy, bị mất quyền điều khiển và tất nhiên cũng bị coi là không phải thành phần chính thức của dòng nữa. Nắm cái sự kiện đó không? Cuối cuộc đời thánh lập dòng mà lại bị trục xuất, hay là bị không công nhận là người thuộc về dòng, mà nhà dòng ấy do chính mình sáng lập, chỉ vì một số anh em trong ban cố vấn đã thỏa hiệp với chính quyền sửa đổi hiến pháp để được hoạt động ở trong nước. Nhà nước cho hoạt động trong nước mà tòa thánh không công nhận thì làm cái gì? Cho nên là kể những người đang sống ở trong người dòng đó là bất hợp pháp. Sợ chưa? Nghe không? Một cái thử thách kinh khủng chứ. Anh chị em thử tưởng tượng coi, mình là người mà gây dựng nên cái cơ đồ này, mà bây giờ chính mình bị loại khỏi cái cơ đồ này vì lỗi của những người anh em nó lừa gạt mình. Đau kinh khủng. Như mình trong nhà này mà bây giờ không được chấp nhận là người trong nhà này, bất hợp pháp. Thánh Alphonso rất đau khổ, nhưng xin tuân phục vì ý Đức Thánh Cha là ý Chúa. Tại vì lỗi thực sự là do chính em mình làm, con dại, cái mang, biết sao bây giờ. Ngày 1 tháng 8 năm 1787, trong khi chuông nhà thờ báo hiệu kinh truyền tin thì Thánh Alphonso qua đời. trong tay vẫn cầm mẫu ảnh Đức Mẹ, nguồn hy vọng. Và theo truyền thống của dòng, ngày một anh em qua đời là ngày nghỉ, ngày vui, ngày sinh nhật của Alphonso trên trời. Thánh Alphonso hưởng thọ 91 tuổi, được phong hiển thánh năm 1839 và được phong làm tiến sĩ hội thánh năm 1871. Thưa anh chị em, cuộc đời của một vị thánh lập dòng là như thế. Chúng ta thấy cuối cuộc đời, gây nhất là cuối cuộc đời mà còn bị thử thách, tưởng rằng thôi mình đã về hưu rồi, mình đã thoát tục rồi, mình đã thoát trần rồi, thì thôi về ăn hưởng tuổi già, chuẩn bị giờ chết của mình rồi cơ mà, còn soạn cả bài hát để cho mình, cho anh em hát cơ mà. Ấy vậy mà một cái biến cố nó xảy ra, biến cố kinh khủng luôn, là coi như là mình bị trục xuất khỏi dòng, coi như là mình ở trong cái dòng một cái bất hợp pháp mà mình lại là người sáng lập cái dòng đó, sợ mà vẫn vâng theo thánh ý Chúa, vẫn nhắm mắt ra đi trong tay cầm ảnh Đức Mẹ, chết một cách lặng lẽ âm thầm như vậy, đâu có được tuyên phong, được tuyên dương được cái gì đâu, thưa anh chị em. Mà có thánh lập dòng nào mà chết được tuyên dương tuyên phong gì đâu, thế không ạ? Có người mà cả trăm năm sau, người cả trăm năm sau mới được như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình muốn trở thành muối đất, muốn trở thành ánh sáng cho trần gian, thì không có phải là chuyện dễ. Nếu phải chuyện dễ, ta dễ bị cái, nó thế gian nó làm cho nó nhạt bởi danh vọng, bởi chức tước, bởi địa vị. Mà một vị thánh từ đỉnh cao danh vọng mà bỏ hết tất cả để đi xuống phục vụ, rồi cũng được đưa lên đỉnh cao, phải không? Làm giám mục được mọi người ca ngợi lắm chứ, rồi cũng từ đỉnh cao mới đi xuống tận vực thẳm, ở trong nhà dòng bị coi như loại khỏi nhà dòng, ở trong đó một cái bất hợp pháp kinh khủng lắm. Để trở thành muối đất, để trở thành ánh sáng, phải chấp nhận thánh giá của Chúa trong cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi. Có những lúc mình gọi là lên voi, cũng lúc mình xuống chó, phải không? Lúc lên voi, lúc xuống chó. Nhưng mà làm sao mình nhận ra rằng như lúc lên voi hoặc xuống chó cũng nằm trong thánh ý của Chúa, nằm trong chương trình, trong kế hoạch của Chúa, để lúc mình lên voi mình không kiêu ngạo, không có tự mãn, không như Alphonso lúc đó là hai bằng tiến sĩ rồi, làm luật sư rồi, hết mọi cái. Rồi lúc mình xuống chó, thất vọng một cái, thất bại một cái, mình lại 3 ngày đóng cửa phòng lại không thèm nói năng gì. Đó là con người. Mà Chúa lại dùng chính cái con người đó để làm nên một vị thánh, chứ đâu phải là vị ấy gốc gác là thánh ngay từ bé đâu, không có. Cho nên đường lối Chúa làm kỳ diệu lắm. Một con người cứ lên bổng xuống trầm như là nốt nhạc ấy, thấy không? Cứ lên bổng xuống trầm, lúc thì lên, lúc thì xuống, gọi là 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh, và bây giờ còn thêm 1001 cái te tua nữa, thì sao chịu nổi? Mà trong chương trình của Chúa là như vậy, vì chính Đức Giêsu cũng đâu có hơn gì. Thế anh chị em thấy không? Tột đỉnh của Đức Giêsu là gì? Là cái thập giá, là chết trần truồng ô nhục trên thập giá. Nhiều khi suy nghĩ lại, Alphonso cũng vẫn còn được chết ở trong sự bình an, trong tiếng chuông nhà thờ chứ, phải không? Còn Chúa Giêsu chết trong tiếng hô hoán là có ngon thì xuống khỏi thập giá đi. Kinh khủng lắm thưa anh chị em. Sức con người không chịu nổi đâu, sức người không chịu nổi đâu. Một người mà đi lập dòng mà gian khổ như vậy, mấy anh em rồi cuối cùng bỏ hết, chỉ còn lại một mình, xong rồi thêm được người rồi lại dần dần đi lên, cứ vậy nó chả bao giờ nó bình an. Mình thì muốn một cuộc sống là xin cho em hai chữ bình an. Chúa bảo bình an của ta ban không như thế gian ban tặng. Trong thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong ta các con sẽ được bình an. Bình an của Chúa là ở trên thuyền rầm rầm mà Chúa vẫn cứ ngủ, đấy là cái bình an đấy. Đó là sự tín thác, đó là sự tín thác. Alphonso tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Dẫu thế nào đi nữa, tôi tin rằng Chúa vẫn thương xót tôi. Dẫu mọi người có bỏ tôi đi nữa, dẫu người có xử với tôi như thế nào đi nữa, tôi vẫn tin vào lòng thương xót của Chúa. Và anh Phong Sô đã ra đi trong bình an của lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống gian truân vất vả này. Có khi Chúa mời gọi ta đang làm công việc này, Chúa mời gọi ta ra đi một cái công việc khác, nó hoàn toàn khác với cái gì ta mong, ta đợi, ta chờ, mà vẫn nhận ra rằng đó là lời mời gọi của Chúa. Và trong cái mới đó tưởng là có gì hay ho, mà toàn là những đau khổ và thập giá, lại vẫn nhận ra rằng đó là thánh ý của Chúa. Vẫn lạy Chúa Giêsu con.